18y.net giới thiệu câu chuyện Loạn Luân Mẹ và Con phần 23. Phần 23, lặng im nghe con tim với yêu thương nồng say như chơi vơi. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi dừng thêm phút giây này. Niềm vui khi bên nhau có bao nhiêu buồn đau sẽ qua nhanh. Bản nhạc chờ quen thuộc vẫn vang lên mỗi khi Ngọc gọi điện cho Vũ nhưng mãi vẫn không thấy bắt máy. Gọi về số máy bàn của Vũ cũng im lìm, quái lạ, đã khuya rồi không biết nhà Vũ còn đi đâu hết mà không ai bắt máy ta, nàng không biết rằng chỉ sáng mai thôi. Khi bình minh xua tan bầu trời đêm che phủ thành phố này, thì đó cũng là lúc một biến cố đầy nghiệt ngã sẽ xảy đến trong gia đình Vũ. Một biến cố đã bắt nguồn âm ỉ từ trong ngôi nhà này từ rất lâu như một quả bom nổ chậm, dập máy, Ngọc ngán ngẩm bước vào trong nhà. Sực nhớ lại buổi tối vừa trải qua cùng ba mẹ, tự nhiên cô lại thấy vui, vì không ngờ gia đình mình trở lại hòa thuận nhanh đến như vậy. Chính Ngọc là người có công lớn nhất khi thuyết phục mẹ tạm tha thứ cho bố và theo Chiến và Ngọc đến tham dự bữa tiệc tân niên của bà hiệu trưởng trường Ngọc đang học. Vì Chiến chính là hội trưởng hội phụ huynh của ngôi trường đó, bước từng bước lên bậc thang. Cô nghe thấy có tiếng xả nước từ vòi sen trong nhà tắm và tiếng huýt sáo líu lo của ông Chiến, hình như ba đang rất vui, Ngọc nghĩ vậy. Ngọc biết hình như Chiến đang cố thay đổi để lấy lòng Hồng. Bằng chứng là đêm nay trong bàn tiệc dù bao nhiêu người mời nâng ly cạn chén nhưng Chiến chỉ uống nhấp môi vài cái rồi thôi. Thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Hồng để thăm dò thái độ, làm Ngọc suýt phì cười mấy lần khi chứng kiến thái độ sợ sệt của ba mình. Vừa định về phòng thì nàng sực nhớ cả. Tối nay không thấy thằng em mình đâu, chắc nó đang giận cả nhà vì không chờ nó về và nằm lì trong phòng để làm mình làm mẩy. Bước vội đảo qua phòng của Hùng, nàng định sẽ mở tung cửa ập vào trong để chọc quê nó. Nghĩ vậy, nàng rón rén từng bước lại gần cửa phòng. Cửa phòng không khóa và không khó để Ngọc nhận ra tiếng thì thầm nói chuyện phát ra từ trong phòng chính là của mẹ nàng và Hùng. Thêm chút nữa đi, cái nữa thôi, đúng là cái giọng nũng nịu của Hùng với mẹ thôi, hư quá đi, giờ má mệt rồi, để mai đi, giọng Hồng khẽ đáp. Làm gì mà mệt, đi ăn mà cũng mệt. Thiệt mà nay hư lắm nha, một lần nữa thằng khỉ lớn to đầu mà còn vòi mẹ bắt đấm lưng gãi lưng cho đây mà để vào chọc cho nó quê độ chơi. Hi hi, đây không phải là lần đầu Ngọc bắt gặp mẹ và em mình giấm dúi với nhau trong phòng, nàng cũng biết thừa trong nhà này mẹ với thằng Hùng em nàng vốn hợp dơ với nhau. Dù cho từ nhỏ đến hát nàng chứng kiến không ít lần thằng Hùng bị Hồng cho đánh đòn thừa sống thiếu chết vì nghịch ngợm hay lười học, nhưng rốt cuộc thì đã lên đến cấp 3 rồi mà Hùng vẫn không thể dứt khỏi mẹ, và có thể Hồng cũng không muốn vậy. Nhất cử nhất động của Hùng đều được Hồng theo dõi kỹ càng, rõ ràng Hùng luôn đặt ở Hùng một tình yêu thương mãnh liệt và sự kỳ vọng lớn lao. Nhưng Ngọc có ngờ đâu rằng trong chiếc chăn ấm áp kia, hai mẹ con Hồng và Hùng đang cuốn lấy nhau say đắm trong những nụ hôn cuồng nhiệt. Hồng chính là người đang phải hứng chịu cơn bực bội tích tụ trong người của Hùng từ đầu hôm đến giờ, không chỉ tấn công dữ dội vào đôi môi mềm mại của mẹ, đôi tay của chàng cũng không muốn buông tha cho cơ thể Hồng chút nào nữa. Hồng không biết rằng thứ nước hoa xạ hương lôi cuốn mà nàng ướp lên cổ lên ngực mình có sức kích thích ngọn lửa ham muốn trong người con trai mình một cách thật mãnh liệt. Vừa làm mẹ mình mê muội bằng những nụ hôn ướt át, những cái cuốn lưỡi nhiệt tình, Hùng vừa đưa tay từ từ tuột một bên vai áo của mẹ xuống. Khi lớp vải lụa mỏng manh tuột ra khỏi người nàng cũng là lúc bờ vai trắng nõn nà của Hồng bị đôi môi của Hùng xâm chiếm, vén mái tóc mẹ sang một bên. Cái lưỡi chàng khẽ khàng quét lên vùng da thịt đẫm hương thơm trên cổ Hồng, dùng cố hết sức có thể để chống cự cuộc xâm chiếm mạnh bạo của con trai lên cơ thể mình. Một tay nàng cố sức đẩy ngực con ra không cho đè lên ngực mình, còn một tay lại kéo ngược lưng áo Hùng lên rồi bấu thật chặt vào lưng con mình. Đừng, thôi, đừng có tuột ra nữa, cho con hun thêm chút nữa đi, hun. Thì hun chứ sao, cứ tuột xuống vậy hả, thì tuột ra mới hun, được chứ. Hai mẹ con với hơi thở hổn hển cứ đấu tranh với nhau từng chút một. Nàng biết Hùng chỉ vờ vịt liếm láp khắp cổ khắp vai nàng. Thật ra cái nơi mà Hùng khao khát nhất lại chính là cặp vú núng nính của nàng. Vì đã có lần Hùng mè nheo đòi được sờ vú, nàng nhớ lần đó từ chối. Lại còn mắng Hùng làm Hùng ngượng và né tránh nàng mấy ngày trời. Quả đúng như nàng nghĩ, sau khi cố làm cho áo ngực của nàng trễ xuống, Hùng vội vã ôm nàng lại thật chặt, và đôi môi chàng nhanh chóng phủ lấy vùng nhũ hoa lộ ra đầy khao khát. A hát, con, thằng khỉ, làm gì mẹ thế hả? Đã nói trước là không được rồi mà, thôi, lỡ rồi. Cho con hôn đi, vừa nói vừa ngậm khiến cho nước miếng từ miệng Hùng ứa ra làm ướt cả một mảng áo ngực của Hùng. Phản đối là vậy, thực ra Hùng thấy thật chẳng có gì là sai trái khi để cho Hùng được chiếm hữu bộ ngực của nàng, vì nó vốn thuộc về Hùng. Chính bầu ngực này đã được Hùng ôm ấp từ lúc chàng mới sinh ra đến tận lúc Hùng học tiểu học, cũng là cặp vú này đã tạo nên bao nhiêu kỷ niệm đẹp của hai mẹ con. Và giờ đây nhờ nó mà hai mẹ con lại càng lúc càng thắm thiết hơn. Nhìn điệu bộ say sưa của Hùng, Hùng lại thấy thương con vô cùng, đưa tay ra sau lưng. Nàng kéo tuột dây kéo của chiếc váy xuống và mở bung khuy áo ngực của mình ra. Thằng khỉ, nhẹ thôi, đau mẹ đấy biết không? Vừa nói Hùng vừa kéo tuột áo ngực mình rồi quăng sang một bên. Trời, mẹ thiệt hay đùa vậy, cho con thiệt hả? Hùng không còn tin vào mắt mình nữa. Chính lúc này tự tay Hùng phơi bày cặp tuyết lê tròn trịa của mình trước mặt Hùng. Nhìn cái mặt đủ thấy sợ luôn. Lần này thôi đấy nhé. Hùng ngây người ra trước hai bầu vú trần trụi của mẹ. Trong bóng tối lờ mờ, chàng có thể nhận ra từng đường cong tròn trịa của cơ thể mẹ mình ẩn hiện đằng sau bộ váy áo hở cổ khêu khích. Tay Hùng run rẩy đưa lên định tuột hẳn cái áo ra khỏi người mẹ, nhưng Hùng vội ngăn con lại. Đừng, chịu khó để vậy đi, ai mà vào sau mẹ mặc lại kịp. Trong mắt Hùng giờ đây, Hùng vừa là một người mẹ, một vị thần tình ái gợi cảm, và dù nàng có bắt Hùng làm gì thì chàng cũng chịu, miễn là chàng được ôm trọn hai bầu vú kia và hôn hít cho thật đã. Nhanh đi, còn ngây ra đó nữa. Hùng vừa nhìn ra cửa với ánh mặt để phòng bên ngoài vừa giục con, không để mẹ nói hết câu, nhỏm người dậy. Hùng vội vã úp mặt vào giữa khe ngực nàng. Cái cảm giác tận hưởng trọn vẹn hai bầu ngực của mẹ làm chàng sướng đến phát điên. Ôm xiết lấy Hùng, cái lưỡi chàng lại liếm như điên như dại vào ngực mẹ mình. Cái vị ngọt ngào của cặp vú ngày xưa vẫn còn nguyên vẹn, vừa bú, vừa liếm, vừa nút. Chàng làm Hùng phát hoảng vì những tiếng động chùn chụt phát ra mỗi khi Hùng nút mạnh núm vú của mẹ. Vừa đáng sợ lại vừa đáng yêu. Thằng khỉ, nước miếng tùm lum hết ơ gâng, nhẹ thôi, đau mẹ đấy nhé. Tay Hùng đập lên lưng con lia lịa, càng lúc người nàng lại càng dạo dực đến kỳ lạ. Nhìn cái bộ dạng to lớn của Hùng phủ lên người nàng, Hùng lại liên tưởng đến một người đàn ông đang khát tình chứ không phải là một đứa con ngây ngô nữa. Quả nhiên nàng đã đoán không sai, điều Hùng thật sự mong muốn chính là thỏa mãn những nhu cầu xác thịt đang càng lúc càng bùng lên trong người Hùng, và đương nhiên càng nhiều càng tốt. Dù đang ngậm núm vú cương cứng của mẹ mình trong miệng nhưng tay Hùng vẫn không quên mò mẫm sờ soạng khắp người mẹ. Tuy Hùng đã nhượng bộ cho Hùng bầu ngực của mình, nhưng nàng vẫn đủ tỉnh táo để phát hiện ra những hành động càng lúc càng đen tối của con trai mình. Tay nàng liên tục đưa xuống dưới đùi để gạt tay Hùng ra khỏi người nàng mỗi lần Hùng bấu vào phần dưới cơ thể nàng. Thôi, đừng mò lung tung nữa, thôi. Còn lì nữa là mẹ đi đấy, nhưng Hùng vốn là đứa lì lợm thôi mà. Cái tay, bỏ ra lần này liều lĩnh hơn. Hùng bóp một cái thật mạnh vào mông làm nàng giật thót người. Á, dùng hết sức, nàng đẩy một cái thật mạnh làm Hùng gần như té ngửa ra khỏi giường. Bắt quả tang nghen, thằng Hùng kia từ bên ngoài ngọc ập vào bất ngờ. Ơ. Hồng và Hùng cùng thốt lên ngỡ ngàng, chụp ngay lấy cái mền, Hồng che chắn phần cơ thể đang phô bày ra của mình, giọng đầy bối rối hỏi Ngọc, cái gì vậy Ngọc, bắt quả tang gì? Bên cạnh nàng, Hùng bàng hoàng vì hành động thú tính của mình đã bị bắt quả tang từ ngay lần đầu bộc phát trong bóng đêm. Hùng sợ hãi nhìn về phía Ngọc đang đứng và cố mường tượng ra gương mặt đầy phẫn nộ của chị khi chứng kiến cảnh tượng này. Hi hi, thằng quỷ, lớn to đầu mà còn đòi má sờ vú hả? Ơ, lại một lần nữa, cả Hùng và Hồng cùng thốt lên à, ở đâu, em đang đấm lưng cho mẹ mà, ai sờ gì đâu, bên dưới tấm chăn. Hồng cũng vội vã kéo áo váy lên và thanh minh cho Hùng. À, em nó đấm lưng cho mẹ mà, có gì đâu con, mà sao chưa ngủ hả? Nàng vội lãng sang chuyện khác, he he, chưa, tưởng nó lớn to đầu mà còn hư chứ. Ê, nhóc, lại đấm lưng cho chị coi, ngon quá hả, còn lâu nhé. Hùng đáp, cái thằng khỉ, nhớ đấy, thôi, đừng có cãi nữa. Lại đây mà đấm cho, kéo Ngọc lại giường, nàng lăn qua phía Hùng để chừa chỗ Ngọc nằm bên cạnh, nằm xuống giường. Giờ thì Hùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, tối giờ mày đi đâu mà gọi hoài không được vậy Hùng, vừa kéo áo lên cho Hùng xoa lưng, Ngọc vừa nói. À, thì đi với mấy thằng bạn thôi, Hùng không dại gì nói là đi với vì em gái Quân, chẳng biết Thừa Ngọc đang căm ghét Quân, mặt khác Hùng sợ làm mẹ giận. Đã ăn uống gì chưa hả? Hùng một lần nữa lặp lại câu hỏi ấy, vì nàng biết từ đầu hôm đến giờ vì giận nàng mà nó vẫn chưa ăn gì, chưa, Hùng thú nhận trời. Nhịn đói từ chiều giờ phải không? Mau xuống lấy tiền trong ví mẹ rồi đi ăn đi. Hồng tỏ ra khá sốt ruột. Sự bực tức vì hành động bộc phát của Hùng khi nãy nhanh chóng tan biến. Nỗi lo của một người mẹ dành cho con đã khiến nàng tha thứ cho Hùng tất cả. Thôi, hết đói rồi. Sao mà hết được, để vậy cho hư dạ dày à, xuống ăn nhanh đi, không người ta bán hết đồ ăn bây giờ, đùa thôi, nãy con ăn phở rồi, thiệt không? Thiệt mà, thật ra Hùng đang nói dối, từ tối đến bụng cậu vẫn trống không, nhưng vì nãy giờ mãi mê với những nụ hôn, cơn đói bỗng dưng không còn nữa. Cứ tưởng Ngọc vào sẽ phá đám cơ hội của Hùng với Hồng, nhưng đâu ngờ ra lại tạo cơ hội cho Hùng được thực hiện hành vi đen tối của mình. Có Ngọc nữa, tự dưng chiếc giường trở nên chật hẹp, khiến cho khoảng cách giữa Hùng và Hồng gần như không còn. Trong khi Ngọc đang khoan khoái dưới bàn tay vuốt ve của Hồng, nàng không biết rằng trong màn đêm, Hùng cũng đang luồn tay vào tấm chăn đang phủ lên người Hồng, hơi men trong những ly bia lúc nãy bắt đầu thấm dần vào người Ngọc làm nàng bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ nhẹ nhàng trên chiếc nệm ấm áp. Đó cũng là lúc Hùng tay Hùng đã đặt lên trên cặp đùi mềm mại của mẹ mình. Dù mang một sự cảnh giác cao độ với thằng con hư thân, nhưng Hồng không sao gỡ được bàn tay lì lợm của Hùng ra khỏi đùi mình. Vừa xoa lưng cho Ngọc, nàng vừa quay ra sau lườm con một cái, đáp lại Hồng là một nụ cười danh mãnh của Hùng. Vừa định làm dữ hơn, nhưng chợt chàng sực nhớ ra trong một độ cà phê trước đó, có lần Quân đã chỉ cho Hùng cách thức để tán tỉnh phụ nữ, trong đó có cả những thủ thuật khi quan hệ tình dục của hắn nữa. Hùng nhớ như in rằng Quân đã nói để kích thích những đứa con gái hiền lành ngây thơ cần phải vuốt ve nhẹ nhàng và từ từ. Đừng có hấp tấp mà đụng ngay vào những chỗ hiểm của chị em mà ăn tát như chơi, quả thực là vậy. Hùng nhớ lúc nãy Hùng chỉ vô tình ngửi rồi hôn lên cổ lên vai mẹ mình một cách vô thức vì mùi nước hoa hấp dẫn, nhưng không ngờ lại làm người Hồng căng cứng ra. lại còn ôm xiết lấy chàng không muốn buông, mừng như vớ được bí kíp, tay Hùng bỏ ra khỏi đùi Hồng và quẳng lên phía eo ôm mẹ lại. Khi cặp đùi của mình thoát khỏi tay Hùng, Hồng thở vào nhẹ nhõm vì nghĩ Hùng sẽ không làm gì tội lỗi, nhưng nàng đã lầm, vừa mới buông nàng ra thì Hùng đã lại áp vào người nàng và kéo nàng về phía nó. Đưa tay đặt lên đùi Hùng, nàng nhéo một cái rõ đau rồi nhăn nhó nhìn con ra hiệu cho nó dừng lại, không những không nghe theo Hùng còn bất ngờ hôn lên môi nàng một cái. Hồng vội vã quay đầu lại để né những cái hôn tiếp theo của con, nhưng nàng làm sao né được khi tay Hùng đã quẳng lên người nàng, không buông tha cho mẹ. Chàng ghì nhẹ Hồng xuống rồi vén mái tóc sau gáy nàng lên làm cái cổ trắng muốt cùng bờ vai mịn màng của Hồng lộ ra, đưa tay tuột nốt cái vai áo của mẹ xuống. Cái lưỡi quái át của Hùng lại được dịp tung hoành thỏa thích từ phía sau Hồng. Người nàng lại căng cứng lên mỗi lần đầu lưỡi ướt át của Hùng lướt qua từng vùng da thịt nhạy cảm của nàng. Trời, nó định làm cái quái gì vậy hả? Con ơi là con, a hát dù muốn quay lại xô bật Hùng ra, nhưng vì sợ Ngọc phát hiện, Hùng đành nín nhịn cam chịu. Biết không thể chống cự được nữa, nàng đành thả người theo những nụ hôn của Hùng, ngã người ra sau. Tay nàng đưa lên cao kéo tay Hùng một cái rồi ve vuốt khắp mặt khắp đầu tóc của con trai hư hỏng của mình. Biết mẹ đã chịu đầu hàng, Hùng càng lúc càng lấn tới, khẽ nhoài người dậy. Cái miệng tham lam của Hùng nhanh chóng ngoạm lấy dái tai của mẹ và cái lưỡi cuốn lấy vành tai của Hồng, khiến nàng phải kiềm chế lắm mới không thở hắt ra. Thằng quỷ nhỏ, a hát, ai bày nó mấy cái trò quỷ này vậy, thích quá, Hồng nghĩ, nhưng đó chưa phải là điểm dừng với Hùng, mò tay lên lưng nàng. Hùng kéo tuột cái dây kéo xuống và luồn tay ngay ra trước ngực nàng. Bàn tay dâm dục của Hùng nhanh chóng phủ lấy một bên vú của nàng. Trời, sao nó dám, định quay lại phản kháng, nhưng Hồng sực nhớ lúc nãy đã để Hùng ngậm vú rồi, giờ phản đối thì có ích gì chứ. Thôi thì, a hát không thể kiềm chế thêm nữa, những tiếng rên khe khẽ, những tiếng thở nặng nhọc bắt đầu thoát ra từ cổ họng Hồng. Từ đằng sau Hùng cũng vậy, tay chàng bắt đầu cảm thấy cơ thể mẹ run lên bần bật. Hai núm vú thì cứ nhu lên cương cứng trong tay chàng, hơi thở phì phò của Hùng nóng như lửa đốt và liên tục vào gáy của Hồng. Còn bàn tay quái ác của Hùng cứ liên tục nhồi bóp cặp vú căng tròn của nàng, càng lúc Hùng càng cảm thấy ham muốn xác thịt dâng lên dữ dội. Nàng không còn biết làm gì hơn ngoài bầu víu lên khắp cơ thể Hùng để đối chọi với những gì đang diễn ra. A hát không, bàn tay Hùng bất ngờ áp lên mu nàng làm Hồng phải thốt lên đầy sợ hãi, càng lúc mọi chuyện càng diễn ra xa hơn. Không, nó không thể. Nghĩ vậy nàng vội vã đưa tay xuống gỡ tay Hùng ra khỏi vùng kín của mình. Nhưng nàng không biết Hùng đã biến thành một con quỷ dâm dục từ nãy giờ, mặc cho nàng cào cấu vào tay. Hùng vẫn lì lợm xoa khắp vùng bẹn của nàng rồi ấn mạnh vào ngay đúng lớp váy phủ giữa hai chân. Cuộc giằng co bắt đầu nổ ra thầm lặng nhưng đầy dữ dội. Đừng, thôi mà Vũ, ghét quá. Bất ngờ, Ngọc thốt lên, cả hai mẹ con nín thở nhìn sang phía Ngọc, khẽ cựa mình rồi Ngọc lại tiếp tục thở phì phò, thì ra là nói mê. Hùng và Hồng nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm, cơn nguy hiểm vừa qua đi. Quay người lại, Hồng dùng hai tay đánh Hùng tới tấp, vừa đánh vừa nhéo dữ dội làm Hùng phải né tránh liên tục. Nhưng cơn thịnh nộ của nàng đã bị Hùng dập tắt ngay sau đó khi đôi tay mạnh mẽ của chàng ôm xiết nàng vào vòng tay và đặt ngay lên môi Hùng một nụ hôn cháy bỏng. Dãy ruột một lúc rồi thì Hùng cũng đành nằm im để tận hưởng. Vòng tay ôm Hùng lại, nàng không cho hai tay con nghịch lung tung trên cơ thể mình nữa, nhưng nàng không thể. Đôi môi ngọt ngào, đầu lưỡi ướt át của Hùng dần làm nàng chìm vào mê muội, người nàng đã không còn chút sức lực nào chống cự nữa, và chỉ chờ có vậy. Bàn tay Hùng lần này không mò mẫm vào trong nữa mà tốc ngược váy Hồng lên. Khách sạn Ocean View, 10 giờ 30 đêm, trong căn phòng 16 mét vuông, khi dải băng được tháo ra khỏi mắt Lệ cũng là lúc nàng gặp phải cơn ác mộng khủng khiếp nhất của đời mình. Cái người duy nhất trên thế giới này nàng không mong xuất hiện nhất lại đang ngồi trước mắt nàng, đó là Quân. Mày, Quân, sao lại là mày? Lệ thốt lên nghẹn ngào. Là con thì sao, chả phải mẹ đang tìm con hay sao? Con tới rồi đây, tại sao, làm thế nào mà, trời ơi là trời, mau, tháo dây cho tao, nhanh, nàng thét lên lao đến cạnh Lệ. Quân vội vã che miệng, mẹ lại đừng có hét lên, người ta mà vào là mình chết đấy. Vừa rên lên nàng vừa dãy giụa dữ dội, nỗi nhục nhã ê chề đang bao phủ lấy nàng nằm im coi, muốn nói thì nói như đừng có hét nghe chưa, á, cắn một cái thật mạnh. Lệ làm ngón tay Quân như muốn đứt rời ra, nhìn con bằng ánh mắt căm giận. Lệ nghẹn ngào, đưa quần áo cho tao, nhanh, khép cặp đùi lại. Nàng cố che chắn âm đạo mình lại trước ánh mắt của Quân. Từ từ, mẹ bội gì thế? Vừa nói gã vừa kéo tấm chăn lên phủ cơ thể cho nàng. Mở dây trói cho tao, nhanh. Thế ai trói mẹ lại mà bắt con mở? Quân hỏi mẹ bằng một giọng khá đê tiện. Mày đừng vờ vịt nữa, có phải chính mày bày ra trò này không, thằng khốn? Mẹ đừng có chửi con, vì mẹ không có tư cách. Mày, nàng không thể thốt được lên lời nào nữa. Cổ họng nàng đã nghẹn đắng nỗi đau đớn nhục nhã và cả sự căm hận dành cho hai tên đàn ông Quốc và Quân. Hai hàng nước mắt trượt tuôn dài trên má Lệ. Thôi đừng có khóc, ai làm gì mà khóc, mở dây ra cho tao, nhanh, không thì tao, không thì sao, tao, hu hu, vỡ òa trong nước mắt. Lệ cảm thấy tủi thân biết chừng nào. Không ngờ kẻ mà nàng luôn tin tưởng, kẻ mà nàng đã bao dung thứ tha đã che giấu cho hắn tội lỗi lại có thể đưa nàng vào cái tình cảnh trớ trêu nghiệt ngã này. Đó chính là Quốc, nhưng đau đớn hơn chính là hình tượng người mẹ uy nghiêm đoan chính bấy lâu nay trong gia đình giờ đây đã không còn nữa. Giờ thì nàng không khác gì một đứa gái gọi đang phơi mình trong phòng khách sạn mua vui cho đàn ông. Rồi khi chuyện này đồn ra ngoài, chắc chỉ có chết mới rửa được sạch tội cho nàng. Đã nói là thôi mà, ai làm gì mà khóc? Sao lúc nãy ông Quốc nằm đè lên đánh đập thì không khóc đi? Cái gì, lúc nào, mày, vào đây từ lúc nào, trời ơi, hu hu. Lệ lại càng khóc to hơn vì biết Quân đã theo dõi hết tất cả từ lúc đầu, nhục nhã ê chề làm sao. Trời ơi, tôi còn sống làm gì hả trời, nàng nấc lên nghẹn ngào. Thôi, đã nói là im đi mà cứ, bên ngoài nghe được thì sao, mặc kệ tao, thằng khốn. Mày còn đứng đó à, mở dây ra cho tao, nhanh, lại cái giọng ra lệnh, thấy ghét không, sao nãy bị trói thấy không có ý kiến gì đi. Quân lại càng đổ thêm dầu vào lửa, nhưng Lệ không biết nói gì thêm nữa vì nó đã nói đúng, điều này chính là do nàng tự nguyện làm. Còn trách được ai nữa, mở dây đi, rồi có gì nói sau. Nàng dịu giọng xuống dụ dỗ Quân, nhưng không cần nàng phải làm vậy, rút trong túi ra cái dao bấm. Quân cắt đứt dải băng, giải phóng cho Lệ thoát ra sự trói buộc. Nàng vội vã quấn cái mền rồi chạy vào trong phòng tắm và đóng sầm cửa lại, nằm trên nệm chờ mẹ. Quân nghe thấy tiếng xả nước đều đặn, hắn đoán Lệ đang cố kỳ cọ những vết tích lúc nãy do chính Quân để lại trên khắp người nàng. 15 phút rồi nửa tiếng, nhưng lạ thay Lệ vẫn ở lì trong phòng tắm. Tự dưng trong đầu Quân chợt nhớ đến một bộ phim Hàn Quốc hắn từng xem. Trong đó có cảnh người phụ nữ sau khi bị cưỡng bức xong đã treo cổ tự vẫn. Không, không thể vậy được, đừng có làm chuyện ngu ngốc nha. Bật dậy khỏi giường, gã lao đến tông mạnh cửa, nhưng cánh cửa đã bị chột chặt từ bên phía trong. Mẹ, mở cửa, có gì từ từ nói nha, đừng có làm liều, mở ra nhanh. vẫn không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng nước chảy xối xả. Đầu óc Quân như quay cuồng, càng lúc hắn càng hoảng loạn. Mẹ Lệ ơi, mở cửa, đừng có làm bậy. Ra đây nói chuyện đi, nhanh, mày, để tao yên. Tiếng Lệ yếu ớt vang lên từ bên trong, thở vào nhẹ nhõm. Quân tựa người vào thành cửa áp tai nghe ngóng. Thì ra là Lệ đang khóc, đó là lần đầu tiên hắn thấy Lệ nức nở như vậy. Hắn biết chắc một điều rằng Lệ đang tiếc thương cho danh phẩm đã mất của mình. Mỉa mai làm sao Quân nghĩ, thôi ra đây đi, đừng có ngồi đó nữa, đã nói mặt, kệ tao mà, mày cút đi. Tiếng hét thoát ra từ phòng tắm, hét to thế thì chết thế nào được. Quân chắc mẩm, cười thầm, hắn nói thôi, ra đây cùng về luôn, đằng nào trả chung đường nhỉ thằng khốn, mày cút đi. Lệ tức điên lên trước cái giọng mỉa mai của con mình, làm sao mình lại đẻ ra một thằng khốn nạn như nó nhỉ, quả là trời hại tôi rồi. Lệ nhủ thầm, thu dọn quần áo rồi máy quay. Trước khi đi Quân còn không quên nhắc nhở mẹ mình, mai ông ba về rồi đấy, nhớ về sớm dọn dẹp nhà cửa nhé, yên tâm đi. Tạm thời chuyện này sẽ là bí mật, he he, thằng mất dạy. Ngước nhìn lên đồng hồ, đã gần 12 giờ đêm. Một đêm bơ vơ một mình giữa căn phòng lạnh lẽo lại đến với Chiến. Đã gần nửa tháng kể từ ngày Hồng phát hiện ra chuyện ngoại tình của Chiến và những cuộc cãi vã, xung đột từ lớn đến nhỏ cứ liên tiếp nổ ra trong ngôi nhà xưa nay vốn yên bình này. Suốt hơn 2 tuần qua, dù đã nhiều lần tự hứa với mình sẽ tìm cách giảng hòa với vợ, nhưng cứ mỗi lần giáp mặt với nhau, trước thái độ ương bướng của Hồng, cái tính nóng nảy của Chiến lại bùng lên không sao kìm lại được. Thật ra Chiến vốn là loại người vốn khôn khéo, sự khôn khéo ấy có được là nhờ vốn sống già dặn, đào tạo bài bản và luôn biết cách làm hài lòng người khác. Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó. Ngoài xã hội, Chiến phải nhận nhịn chịu đựng bao nhiêu thì về nhà tiếp xúc với những người đã hiểu rõ cái bản chất của mình, Chiến không việc gì phải che giấu nữa. Bao nhiêu sự bực bội tức tối áp lực ngoài xã hội được Chiến trút hết lên đầu vợ con mình, để rồi sáng hôm sau khi thức dậy một mình gã mới cảm thấy tiếc nuối và ân hận. Nhưng đâu rồi lại vào đấy, những đêm nhậu nhẹt say xỉn, những lời phỉnh nịnh của cấp dưới, những sự vuốt ve chiều chuộng của bọn gái làm tiền, tất cả cứ cuốn Chiến xa dần cái gia đình đã gắn bó với gã suốt 20 năm qua. Và cái ngày chia ly ấy không còn xa nữa, gượng dậy bước ra khỏi giường, Chiến quyết định đêm nay phải thay đổi lại con người mình. Một điều mà Chiến đã định làm từ rất lâu nhưng vẫn chưa làm được, có lẽ bắt đầu bằng việc cầu xin sự tha thứ của người vợ đáng thương của mình. Đưa tay ra trước miệng hà hơi một cái, không có mùi thuốc lá, nhấc cánh tay lên gã ngửi vào nách mình, thơm chán. Cầm cái lượt chải chuốt lại mái tóc rồi đứng trước gương tự ngắm nghía mình xong, Chiến ra khỏi phòng để đi thương lượng với Hồng. Một bản hợp đồng đã cũ nhưng còn giá trị rất lớn với gã, ít nhất là ở hiện tại. Hồng ơi, có trong đó không em? Đứng trước phòng Ngọc, Chiến gọi vợ mình, nhưng không có ai trả lời, khẽ đẩy cửa, bước vào trong, Chiến nhận ra không có ai trong đó, quái lạ, đi đâu hết rồi nhỉ, hay là bật điện hành lang cho sáng. Chiến bước lên từng bậc thang tiến lên phòng Hồng, vừa đi vừa gọi Hồng, em ơi, ở đâu hết rồi nhỉ, Hồng ơi. Vừa đặt tay lên nắm cửa định đẩy vào thì bất ngờ cánh cửa phòng Hùng đã mở ra, làm Chiến giật nảy mình. Từ trong, Hồng bước ra rồi vội đưa tay khép cửa lại, có chuyện gì vậy, nàng vừa hỏi vừa thở hổn hển. Dưới ánh điện hành lang, Chiến nhận thấy những vết đỏ nổi lên trước ngực, rồi trên cổ và cả trên tay vợ mình nữa. Còn đôi má nàng thì ửng đỏ bừng bừng, đầu tóc thì có vẻ hơi rối nữa. Em bị sao mà người nổi đỏ đỏ vậy? Bị con gì cắn à? Đâu có gì đâu nào. Hồng vội vã chối đi phang phác tựa người vào thành cửa. Hai chân nàng đang run lên vì sợ, một cái cảm giác của kẻ đang che giấu chuyện tội lỗi gì đó mình vừa gây ra, có gì không, gọi tôi làm gì vậy, nàng cố tỏ ra bình tĩnh, nhìn Chiến và hỏi con, nó ngủ chưa, mà con Ngọc đâu sao anh không thấy, à con Ngọc nằm trong này nè chứ đâu, vậy à, mà... Sao ba mẹ con nay lại ngủ chung với nhau vậy? Bình thường thôi mà, có gì đâu. Em ngủ chưa chưa? Phải đi thay đồ tắm rửa chút đã. Chút sang ngoáy giùm anh lỗ tai được không? Ngứa quá, đưa tay ngón tay lên trên tay. Chiến giả vờ móc móc ngoáy ngoáy. Thôi, để sáng đi. Tối có thấy gì đâu mà ngoáy hả, sáng hả, vậy cũng được, vậy thôi, nỗ lực đã thất bại. Chiến tiêu nghỉu quay về phòng, mang theo cái lòng tự cao chết tiệt của mình. Giá mà không có nó, gã đã xin lỗi Hồng rồi, nài nỉ nàng tha thứ cho gã, để gia đình lại được êm ấm như xưa, thôi, có lẽ để mai vậy. Cái gì cũng phải từ từ. Chiến vừa đi vừa tự an ủi mình, đằng sau lưng Hồng cũng vội vã bụng váy lại. Chiến vừa đi khuất, Hồng cũng vội chút một hơi thở dài nhẹ nhõm. May mà chưa thấy, Hồng tự nhủ, áp tay lên trên đùi mình. Hồng ép mảng vải áo vào giữa hai đùi để lau bớt dòng tinh dịch nhầy nhụa đang chảy xuống, đặt tay lên ngực. Nàng vừa bước đi vừa xoa xoa tim đang đập thình thịch để cố trấn tĩnh lại sau những gì vừa xảy ra. Những điều mà khiến nàng bất ngờ về đứa con trai tuổi mới lớn của nàng. Vậy mà bấy lâu nay Hồng cứ ngỡ mình biết rất rõ về Hùng. Nhưng qua những gì vừa xảy ra giữa hai mẹ con có lẽ khiến nàng phải suy nghĩ lại, đẩy cửa bước vào nhà tắm. Hồng vội vã chút bỏ bộ váy áo trên người và quăng nó vào máy giặt rồi bật vòi tắm lên và cố xóa hết những dấu vết mà Hùng còn để lại trên người nàng. Cầm cái quần lót nhớp nhợp tinh trùng của Hùng trên tay, người nàng lại nóng bừng bừng lên khi nhớ lại khoảnh khắc Hùng dí cái dương vật cương cứng và nóng hôi hổi của nó vào giữa hai đùi nàng. May mà Hồng đã kịp chụp cái bùi của Hùng lại và làm chàng bắn tung tóe trước khi cái đầu khất Hùng chạm vào khe âm đạo đã nhảy nhụa nước nhớn vì bị kích thích của mẹ. Mình cầm tờ báo mua sáng nay chưa kịp đọc lên định kiếm vài tin giật gân đọc để cho dễ ngủ thì chợt Chiến thấy cảnh cửa phòng ngủ hé mở từ bên ngoài. Hồng bước vào mang theo mùi hương thơm nồng nàn của sữa tắm, vội bỏ tờ báo xuống. Chiến sững sờ nhìn vợ, còn Hồng thì vội vã đưa hai tay kéo chiếc khăn tắm lên che bớt phần ngực đang phình ra phía trên khăn tắm. Nhìn gì mà nhìn dữ vậy, tôi vào lấy đồ thay chút. À thì lấy đi, ai nói gì đâu, thế mà cứ tưởng. Chiến tự nhủ, Hồng làm gã mừng hụt, cứ tưởng Hồng đã hiểu ý gã muốn nói và suy nghĩ lại, ai dẹp giả vờ cầm tờ báo nhưng mắt Chiến đang mải miết nhìn cặp đùi mướt mát của vợ mình khi nàng cúi người xuống tìm quần áo trong tủ đồ. Gã còn nhớ lần cuối cùng gã được ôm ấp cặp đùi của Hồng đã là gần 2 tháng trước. Nói ôm ấp là vậy nhưng thực ra là để cho có thôi, vì cặp đùi ấy Chiến đã vuốt ve suốt 20 năm qua, còn gì để gã ham muốn. Nhưng lạ là từ ngày bị Hồng bế quan tỏa cảng, không cho sờ vào người mình, Chiến lại đâm ra thèm muốn vợ lạ lùng. Dù sao thì nó cũng là vợ mình. Hay là trong đầu gã tự dưng những ý nghĩ đen tối lại nổi lên. Vừa thấy Hồng ôm quần áo định bước đi, Chiến vội vã bỏ tờ báo xuống. Hồng, từ đã em, sao, có gì không, hay là tối nay ngủ đây đi, chứ qua phòng thằng Hùng. Giường có chút xíu mà sao ba mẹ con ngủ được không? Tôi qua phòng con Ngọc ngủ. Em kỳ quá, nhà có hai vợ chồng mà mỗi đêm ngủ một nơi, em không thấy khó coi à? Dù sao thì cũng tình nghĩa 20 năm rồi, chuyện gì cũng bỏ qua đi. Sao em cứ dằn vặt anh mãi vậy? Ông mà cũng có lúc dằn vặt à? Sao cái lúc ông ở với cái con quỷ cái? Trời ơi, tức chết đi được, định bắt đầu một cuộc khẩu chiến với chồng nhưng thấy thái độ nhún nhường của Chiến, Hồng cũng không đành làm căng thẳng thêm. Với lại trời cũng đã khuya, nàng không muốn ảnh hưởng đến hàng xóm, đành nuốt giận xuống, biết vợ đã chịu nhịn, Chiến cũng vội đứng dậy, ôm Hồng dỗ dành, thôi mà. Anh thề là anh chưa bao giờ phản bội em hết, anh đi với nó cũng là vì công việc thôi, cái con nhà quê ấy thì nó biết gì mà công với việc, anh đừng có láo, mệt ghê. Nó thay chồng nó ký giấy tờ mà, anh thề đấy, sao em không tin chồng em vậy, chả lẽ vợ chồng 20 năm mà anh lại đi lừa em à, thôi ông không phải giải thích, tôi đi guốc trong bụng ông, anh thề anh hứa anh, bảo đảm, thôi lại đây anh thương, cho thơm cái nào, cúi người xuống dưới bờ hai đùi Hồng lại. Chiến vội vã bế thúc vợ đẩy lên giường, bỏ ra, làm cái gì vậy, bỏ tôi ra, Hồng vừa dậy dụa vừa đánh gã tới tấp khẽ thôi, hàng xóm nó nghe thấy bây giờ, vừa nói gã vừa đưa tay tuột cái khăn tắm trên người vợ mình ra rồi vội vã cúi xuống nút cái núm vú hồng hào của nàng vào trong miệng mút lấy mút để, bỏ ra. Đồ quỷ, thôi mà, a hát, sức yếu đuối của Hồng làm sao có thể chống lại một gã đàn ông đang sẵn sàng làm tất cả để thỏa mãn thú tính của mình, ngồi đè lên đùi vợ. Chiến tụt cái áo thun trên người mình vất qua một bên, vừa đưa tay định tụt nốt cái quần ra thì bất ngờ Hồng giãy mạnh một cái làm Chiến ngả nghiêng ra sau. Định chạy ra khỏi giường nhưng nàng không thể nào thoát khỏi tay Chiến, ôm vợ kéo lại, gã đè nàng nằm úp xuống nệm rồi đè cả thân mình lên người Hồng, làm nàng không sao dãy dụa được nữa, bỏ tôi ra đi, đồ tồi, đồ phản bội, nằm im đi anh thương, cái giọng hờn dỗi trách cứ của Hồng làm Chiến biết thực ra nàng còn ngại vì lâu ngày hai vợ chồng chưa ôm ấp nhau trở lại, cộng với sự tức giận vì chuyện ngoại tình của chồng mình khiến Hồng thực sự không có hứng thú mấy với chuyện chăn gối nữa. Nhưng dưới bàn tay của con cáo già như Chiến với kinh nghiệm tình sành sỏi của kẻ trăng hoa, gã nhanh chóng biết phải làm gì để kích thích ham muốn của vợ mình. Lật ngửa Hồng ra, Chiến biết phải cho Hồng nếm trải điều gì đó mới lạ để khơi gợi lên sự hứng tình ở Hồng. Một màn dạo đầu dữ dội như Chiến thường làm với các người tình của mình. A hát, làm cái gì vậy? Hồng phát hoảng lên khi thấy chồng mình nằm nằm tụt xuống phía dưới háng nàng rồi dùng hai tay nhấc đùi nàng đặt lên trên vai cứ nằm im. Thật ra Hồng đã biết Chiến muốn làm gì mình khi gã vụt mặt vào giữa háng nàng như vậy. Đó chính xác là cái cách mà thằng đểu quân đã làm nàng sống dở chết dở vào mấy tuần trước ngay tại nhà bếp. Chính cái lưỡi nham nhám của quân cứ hết đâm vào hậu môn rồi lại quét lên khắp âm đạo làm nàng sướng muốn điên lên. Và giờ đây lại một lần nữa cái lưỡi của Chiến lại làm đúng những điều như vậy. Hồng còn có thể làm gì khác ngoài cách bấu víu vào cái đầu đang ngoi lên ngụp xuống giữa âm đạo của nàng để tận hưởng cơn khoái lạc đang trào dâng bên dưới. Cứ mỗi lần Chiến nghe thấy tiếng rên đầy khoái sướng phát ra từ Hồng, gã lại ngước lên nhìn vợ đầy đắc ý. Gã nghĩ làm sao mà một người lần đầu tiên được khẩu dâm như Hồng có thể kháng cự được với cái lưỡi điêu luyện của mình, nhưng gã đã nhầm. Quân bạn của con gái nàng mới là người đầu tiên khai phá cái âm đạo hồng hào của Hồng. Và cũng chính quân mới là người đang xuất hiện trong tâm trí Hồng lúc này chứ không phải là Chiến. Đừng cháu, a hát, từ bên dưới nghe tiếng rên rỉ của Hồng. Chiến cứ ngỡ vì sướng quá mà Hồng nói lung tung. Gã làm sao có thể tưởng tượng được ra cảnh người vợ ngoan hiền của mình từng đứng cong người rên la đầy sướng khoái khi bị một thằng học sinh đâm bùi vào từ phía sau và... Gã cũng không ngờ tới, trong đêm nay, gã không phải là người đầu tiên chạm vào cái khe ướt át của vợ mình mà lại là kẻ đang đứng nhìn trộm từ ngoài cửa với ánh mắt căm tức, đó chính là con trai của gã Hùng.